Cái chủ đề tháng 8 cho năm nay là lớn lên trong Đấng Christ. Lớn lên trong Đấng Christ đòi hỏi một số điều. Đòi hỏi chúng ta phải có lời của Đức Chúa Trời. Và tuần vừa qua chúng ta đã đi qua để mà biết rõ ràng lý do tại sao chúng ta cần phải có lời Đức Chúa Trời. Và tuần này chúng ta cần phải biết lý do tại sao quý ông bạn cho em cầu nguyện. Tôi cầu nguyện rằng những cái đề tài để quý ông bạn cho em rõ ràng về cái lý do biết, để mình có thể biết một cách chắc chắn tại sao mình phải làm. Rồi trong tuần sẽ có những cái bài học để cái cách học Kinh Thánh, tự học Kinh Thánh như thế nào. Có những cái lớp học riêng để chúng ta, mọi người đều có thể học hỏi được lời của Chúa. Tuần này cầu nguyện. Để quý ông bạn cho em biết rõ ràng tại sao quý ông bạn cho em phải cầu nguyện. Rồi trong tuần sẽ có những cái bài học nhỏ nhỏ để mà cái cách cầu nguyện như thế nào. Bởi vì tôi muốn mỗi con cái Chúa trong phòng nhóm này hay là sinh hoạt trong hội thánh này, khi làm điều gì mình cũng phải biết cái lý do tại sao. Để khi người ta hỏi tại sao quý ông bà anh em cầu nguyện, nói tại tôi không biết, tại ông mục sư Sơn ông biểu vậy, thì cái đó là tại ông mục sư Sơn. Nhưng mà mình phải biết cái lý do để chúng ta phải tự làm được những điều này. Rồi những cái tuần kế tiếp, sự thâm cấm của các thánh đồ. Khi quý ông bà cho em tin nhận Chúa, quý ông bà cho em trở thành thánh đồ, thì cái sự thâm cấm như thế nào? Phải biết lý do tại sao chúng ta cần có cái sự thâm cấm. Rồi thâm cấm như thế nào là cái chuyện khác nữa, chúng ta cần phải học hỏi. Và đồng thời sự phục vụ của các thánh đồ, tại sao chúng ta phải phục vụ, rồi phục vụ như thế nào, thì đó là những cái chuỗi bài học chúng ta sẽ tuần tự đi qua. Khi mà cái đề tài cầu nguyện, quý ông bà anh chị em thấy trong Kinh Thánh, khi mà cái chữ lặp đi lặp lại mà 3 lần á, nói đến cái sự quan trọng. Còn giống như trong Ê-sai, holy, 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 quý ông bà anh chị em hát thánh thay, thánh thay, thánh thay, để nói cái lên cái sự quan trọng, cái sự cả thể của ba ngôi Đức Chúa Trời. Và sáng nay, hôm nay cũng vậy, khi chúng ta nói đến cầu nguyện, để nói đến cái sự quan trọng của cầu nguyện, và hy vọng rằng cái thứ tự ưu tiên mỗi ngày của quý ông bà anh chị em, cái sự cầu nguyện phải rất là quan trọng. Lời trong sách Sử Ký thứ nhì đoạn 7 câu 14 để mà nhắc nhở: nhược bằng dân sự ta là dân gọi bằng danh ta, hạ mình xuống cầu nguyện tìm kiếm mặt ta, và trở lại bỏ con đường ta, thì ta ở trên trời sẽ nghe, tha thứ tội cho chúng nó và cứu xứ họ khỏi tai vạ. Tôi xin cầu nguyện. Kính lạy Chúa Giêsu Christ của chúng con, lời của Chúa sáng hôm nay nhắc nhở chúng con. Chúng con phải biết lý do tại sao chúng con cầu nguyện. Con nguyện rằng Đức Thánh Linh dùng môi miệng con để rao truyền những lẽ thật trong lời của Chúa và chỉ lời của Ngài mà thôi. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh ở trong lòng con dân Chúa để có thể nghe, hiểu và làm theo lời của Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Có bao nhiêu quý ông bà anh chị em trong phòng nhóm này cầu nguyện mỗi ngày? Amen. Cảm ơn Chúa. Cái thống kê hay là người thăm dò ở cái xứ Hoa Kỳ cách đây một vài năm thì nói đa số, hầu hết người ở xứ Hoa Kỳ này họ cầu nguyện mỗi ngày. Tuy nhiên, thực tế nhiều người đó họ không có làm điều này. Nghĩa là họ làm, khi mà đối diện cái vấn đề họ làm đủ thứ chuyện, làm rồi cứ cuối cùng kẹt quá, hết phương cách rồi đó, thì lúc đó mới cầu nguyện. Là những người cầu nguyện cũng nghĩ thừa nhận rằng cái nhu cầu hay là cái chất lượng cầu nguyện đôi khi không có có. Trong bữa ăn thì chúng ta có thể cầu nguyện mỗi ngày bữa ăn, lạy Chúa xin Chúa ban đồ ăn này, dùng nó bồi bổ sức khỏe chúng con, cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ, amen. Rồi đôi khi nó trở thành cái thói quen, nó giống như cái câu tụng vậy đó, mà làm cái ào cái rồi, nhưng mà trong cái tâm tư, trong cái ý tưởng, trong cái tấm lòng đó, không có có cái sự gần gũi với Chúa. Thành ra cái mức độ sâu sắc đối với Chúa trong cái sự cầu nguyện thiếu đi. Và quý ông bà anh chị em, con cái Chúa cũng phải hiểu như thế này: cái cầu nguyện là cái món quà của Đức Chúa Trời cho mỗi con cái của Chúa, để con cái Chúa có thể đến gần ngôi ân điển để mà dâng lời cầu nguyện. Chứ không phải người nào cũng có thể cầu nguyện được. Cái đó thành ra đó là một cái món quà. Và món quà cầu nguyện đó Chúa dùng để mà xây dựng cái đời linh của chúng ta, để chúng ta có thể gần gũi được với Chúa. Bởi vì Chúa, Đức Chúa Trời của chúng ta, bao giờ cũng mong muốn con cái Chúa cầu nguyện một cách nghiêm tốn, một cách nghiêm túc, tức là đều đặn đó, một cách khiêm tốn và có cái sự kỷ luật trong cái sự cầu nguyện. Sáng nay tôi muốn trình bày với quý ông bà chị em 4 điều lời cầu nguyện trong cái đoạn kinh văn của Salomon đó. Bởi vì lời cầu nguyện của vua Salomon giúp cho sự khôn ngoan cho chúng ta. Lời cầu nguyện của Salomon, khi mà chúng ta xem xét lời cầu nguyện của ông thì chúng ta thấy được tại sao ông cầu nguyện, cái lý do tại sao ông cầu nguyện, hầu chúng ta có thể áp dụng bất chước làm theo. Đức Chúa Trời là thành tín, bởi vì Đức Chúa Trời lắng nghe, bởi vì Đức Chúa Trời trả lời, và đồng thời bởi vì mọi người đều có thể cầu nguyện được, chứ không phải chỉ người Do Thái trong Kinh Thánh mới cầu nguyện được. Chúng ta sẽ đi qua từng điểm một. Đức Chúa Trời là thành tín. Kể đó, Salomon đứng trước bàn thờ Đức Giê-hô-va, đối mặt với hội chúng Israel, bèn giơ tay lên trời mà rằng: lạy Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của Israel, hoặc trên trời cao kia, hoặc dưới đất thấp này, chẳng có một thần nào giống như Chúa. Từ cái chữ đậm đó, Chúa giữ sự giao ước và lòng nhân từ với kẻ tôi tới Chúa, là kẻ nào hết lòng đi ở trước mặt Chúa. Đối cùng tôi tới Chúa là David cha tôi, Chúa có giữ lời Ngài và hứa với người. Thật, hệ điều chi miệng Chúa phán, thì tay Chúa đã làm hoàn thành, y như chúng tôi thấy ngày hôm nay. Điều đầu tiên, cầu nguyện được ưu tiên bởi vì Đức Chúa Trời rất là thành tín. Chúng ta có thể tin vào cái sự thành tín của Đức Chúa Trời. Quý ông bà chị em nghiên cứu trở lại trong Kinh Thánh thì thấy rằng cái lời hứa ban đền thờ là ban cho vua David, tức là bố hay là cha của Salomon. Nhưng mà cái sự hoàn thành, xây dựng hay là ứng nghiệm xây đền thờ của Chúa, ứng nghiệm trong Salomon, là con trai của vua David. Đó lý do tại sao mà khi Salomon lên tiếng cầu nguyện trước mặt Đức Chúa Trời với là hội chúng, thì ông lên tiếng nói về cái sự trung tín, cái sự thành tín của Chúa, vì Chúa giữ cái lời hứa của Ngài. Quý ông bạn chị em khi mà đọc Kinh Thánh thì thấy cái hình ảnh Salomon dâng cái đền thờ ông mới xây cất xong cho Chúa. Thì lời trong các vua nói ông đứng, nhưng mà lời trong sự ký thì nói ông đứng, rồi sau đó ông quỳ xuống cầu nguyện. Và lời của Chúa cũng nhắc nhở rằng khi mà ông cầu nguyện cùng Chúa thì ông sao? Lời của Chúa nói sao? Ông giơ tay, cái này quỳ ha, rồi ông giơ tay, ông hướng về Đức Chúa Trời. Cái ý nghĩa của người Do Thái lúc đó, khi mà họ cầu nguyện, họ giơ tay, họ quỳ, họ giơ tay, họ hướng về Đức Chúa Trời với cái tâm lòng khiêm tốn, hạ mình, từ cái tâm lòng dâng lên, chờ đợi cái câu trả lời của Chúa. Người Việt Nam mình á, khi mình nói quý ông bà anh chị em cầu nguyện, thì quý ông bà anh chị em người Việt Nam mình thì sao? À, cứ tưởng tượng quý ông bà anh chị em đi nhóm tại một cái hội thánh người Do Thái, khi người ra bài mời quý ông bà anh chị em đứng dậy, hay là quỳ, mời quý ông bà anh chị em cầu nguyện, thì tất cả mọi người, quý ông bà, cái mấy người Do Thái ngó qua nói: người này không có biết cầu nguyện. Giả thử người Do Thái đến hội thánh của chúng ta, nói mời quý ông bà anh chị em đứng lên cầu nguyện, cái mình, cái người Do Thái, cái mình ngó qua mình nói: người này không có biết cầu nguyện. Như vậy, cái phong tục tập quán có thể khác biệt. Thời này viết cho người Do Thái, nhưng mà sau những cái câu kế tiếp sẽ thấy đồng thời cầu nguyện cho cả dân ngoại nữa. Tại đó quý ông bà anh chị em đừng có nặng lòng về cái phong tục tập quán. Bởi vì trong cái sự cầu nguyện, Chúa nhìn vào cái tấm lòng của quý ông bà anh chị em. Có thể nhiều người giơ tay vậy mà cái lòng không có Chúa. Cũng giống như người Pharisee. Người Pharisee ra đứng trước chợ: ô, lạy Chúa, lạy Chúa, lạy Chúa, lạy Chúa. Nhưng mà Chúa nói cái người là giả hình. Và chúng ta cũng vậy. Nếu mà không cẩn thận khi mà cầu nguyện, nó đứng lên cầu nguyện, mà cái đầu đang quay football. Cái đó cũng không phải là sự cầu nguyện. Nhưng mà lời của Chúa nhắc nhở qua cái câu chuyện của Salomon này nói là chúng ta phải hạ mình, cầu xin Chúa, ngưỡng mộ Chúa. Bởi vì Chúa là đấng thành tín. Khi mà Chúa hứa, Chúa sẽ hoàn tất cái lời hứa của Ngài. Cầu nguyện Chúa trong tương lai có thể, nếu mà Hội Thánh thông qua Hội Thánh chúng ta, cũng có thể có một cái mission của người Africa, từ Ivory Coast. Có thể cái sự cầu nguyện khác nữa. Nhưng mà mình không có quyền nói. Không biết cầu nguyện. Cái này là những cái phong tục tập quán chúng ta đi từng nơi, hay là chúng ta đi thăm viếng những hội thánh, có những cái culture, có những cái phong tục tập quán khác nhau. Mà chúng ta đừng có nghĩ rằng chỉ có người Việt Nam mới biết cái cách cầu nguyện. Đặc quý ông bà anh chị em, trong giờ của các em tiếng Anh thì cái sự cầu nguyện khác một chút, đợt tiếng Việt cũng khác một chút. Đó chỉ nói về cái sự phong tục tập quán mà thôi. Lời của Chúa cũng nhắc nhở cái sự thành tín của Chúa, lời hứa của Chúa từ thuở ban đầu. Một đấng sẽ từ dòng dõi của Abraham đó, dòng dõi từ Adam đó, hậu duệ của Adam đó, sẽ cứu vớt con người. Và Chúa đã hoàn, sự thành tín của Chúa, Chúa đã hoàn tất qua Chúa Giêsu Christ. Đấng phải chết trên thập tự giá, chuộc tội lỗi cho quý ông bà anh chị em. Hầu ai tin đấng ấy, tức là Chúa Giêsu Christ, không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Đó là cái lời hứa của Chúa, mà Chúa thành tín hoàn tất cái điều đó. Điểm kế tiếp, Chúa lắng nghe. Lời của Chúa chết tiếp trong các vua. Kế đó Salomon đứng trước. Nếu câu 38-39, nếu có một người hoặc cả dân Israel của Chúa, câu mà đúng, câu 27-28, nhưng quả thật rằng Đức Chúa Trời ngự trên đất này chăng, kìa trời dầu đến đổi trời của các từng trời chẳng có thể chứa Ngài được thay. Phương chi cái đền này tôi đã cất, dầu vậy hở Giê-hô-va Đức Chúa Trời tôi, xin hãy đoái đến lời cầu nguyện và sự nài xin của kẻ tôi tới Chúa, đặng nghe tiếng kêu cầu và phận nguyện mà tôi tới Chúa cầu trước mặt Chúa ngày nay. Lời cầu nguyện xứng đáng được ưu tiên bởi vì Chúa lắng nghe. Quý ông bà anh chị em có tin tưởng điều rằng là Chúa lắng nghe lời cầu nguyện của quý ông bà anh chị em không? Tại vì Chúa lắng nghe, chúng ta mới cầu nguyện. Và Salomon biết rõ ràng cái điều này khi mà ông cầu nguyện cùng Chúa. Bởi vì từ cái thế hệ này qua thế hệ kia, lời của Chúa được dạy bảo. Và ông biết chắc chắn rằng khi mà ông cầu nguyện, Chúa sẽ đáp lời. Và con cái Chúa chúng ta cũng vậy. Khi chúng ta cầu nguyện, chúng ta phải biết chắc chắn rằng Chúa sẽ trả lời. Và Chúa trả lời như thế nào? Nó cần cái thời gian. Và đôi khi Chúa trả lời còn nhiều hơn là cái sự cầu nguyện của con cái Chúa. Bởi vì Chúa là đấng toàn năng, toàn trì, và Chúa ở mọi nơi. Và Chúa lắng nghe cái lời cầu nguyện một cách cá nhân, từng cá nhân một, chứ không phải là cầu nguyện không không. Chúa lắng nghe lời cầu xin. Thành ra khi mà Salomon cầu nguyện, Chúa lắng nghe lời cầu nguyện của ông về đền thờ. Và ông cũng hiểu rằng khi mà trong cái sự cầu nguyện của ông đó, ông cũng hiểu rằng Đức Chúa Trời là đấng toàn năng, toàn tri, là Chúa là coi như là infinite, có nghĩa là vô hạn. Và con người xây cái đền thờ là con người hữu hạn, xây cái đền thờ, có cái hữu hạn trong cái đền thờ đó. Thành ra không có thể nào chúng ta, là ông cũng hiểu rằng là không có thể nào bắt buộc một Đức Chúa Trời vô hạn mà phải ở trong cái chỗ hữu hạn của con người. Ông hiểu cái điều này. Bởi thế cho nên ông mới biết được rằng, ông có thể nói được rằng Chúa là các từng trời, phương chi cái đền này tôi xây cất. Nói đến cái sự nhỏ bé, cái sự hữu hạn của Chúa. Nhưng mà ông biết rằng khi mà ông cầu nguyện, Chúa cũng sẽ ngự để mà nghe. Thành ra cái sự hiện diện của Chúa trong cái đền thờ của Ngài, tức là cái vô hạn của Chúa ở trong cái hữu hạn đền thờ của con người xây cất, đó là cái ân điển Chúa cho. Sáng hôm nay khi mà tôi cầu nguyện cùng Chúa, nói Chúa ở trong đền thờ này, có nghĩa là tôi kêu cầu Chúa cái ân điển của Chúa ở trong cái đền thờ này. Để khi con cái Chúa cầu nguyện cùng Chúa, hợp lại với nhau cầu nguyện cùng Chúa. Có thể có những cái lời cầu nguyện từ trong tấm lòng sâu thẳm, Chúa nghe. Bởi vì trong cái ân điển của Chúa, Chúa hiện diện trong cái phòng nhóm này để có thể nghe lời cầu xin và cầu nguyện từ tấm lòng sâu thẳm, trong cái sự hạ mình thống khiết để mà dâng lên cho Chúa. Trong cái ý nghĩa như vậy. Nhưng mà cũng có nhiều người nói rằng Đức Chúa Trời sẽ không có nghe tôi. Tôi không có trọn vẹn, tôi là con người tội lỗi. Sáng đi nhà thờ có thể lái xe bị ai đó cúp ngang trước mặt tôi giận lên. Tôi nói một câu mà chưa có kịp cầu nguyện cùng Chúa. Tôi là người bất toàn, làm sao Chúa nghe tôi được. Nhưng mà lời Salomon nhắc nhở, Chúa vẫn quan tâm, vẫn nghe lời cầu xin của con cái Chúa. Dù rằng mình là bất toàn. Có ai trong phòng này nghĩ rằng là mình là hoàn toàn không? Không có. Mình là bất toàn, nhưng mà trong cái ân điển của Chúa, qua dòng huyết của cứu Chúa Giêsu Christ, mình trở nên trọn vẹn qua cái hình ảnh của Chúa Giêsu Christ, trong cái ân điển của Ngài. Bởi vì trong cái ân điển của Chúa thì chúng ta mới có thể dâng lên lời cầu nguyện mà Chúa nghe được. Và đồng thời lời của Chúa cũng nhắc nhở trong Hebrew, chúng ta được cái ân điển để đến gần ngôi ơn phước của Chúa, hầu cho sự thương xót và tìm được ơn để giúp chúng ta trong những thì giờ cần dùng. Thành ra lời của Hebrew chắc vậy, chúng ta vững lòng bởi vì cái ân điển của Chúa đó, thành ra chúng ta mới vững lòng đến gần ngôi ơn phước của Chúa được. Đó lý do tại sao mỗi con cái Chúa phải mạnh dạn đến cái ngôi ân điển để chúng ta có thể có được cái lòng thương xót và tìm được cái ân sủng để mà giúp đỡ trong cái lúc cần thiết. Rất là nhiều điều, cái nhu cầu đối diện cuộc đời này, đi làm, đối diện rất là nhiều vấn đề. Và ngay cả nếu mà có đi vacation, cũng lo lắng xe cộ, săn nhớt, make sure là đi tới nơi để trốn an toàn. Nó cũng có cái sự lo lắng trong lòng đó. Nhưng mà trong cái sự cầu nguyện, Chúa vẫn lắng nghe để chúng ta tìm được cái ân sủng giúp đỡ chúng ta lúc mà cần thiết. Điểm kế tiếp, Đức Chúa Trời sẽ trả lời. Ngài là thanh tín, Ngài lắng nghe lời cầu nguyện và Ngài sẽ trả lời. Nếu có một người hoặc cả dân Israel của Chúa, ai nấy là nhận biết tai họa của lòng mình mà giơ tay ra hướng về đền này và cầu nguyện khẩn xin vô luận điều gì, thì xin Chúa ở trên trời là nơi Chúa ngự đủ nghe và tha thứ cho, đối đãi báo ứng mọi người tùy theo công việc của họ, vì Chúa thông biết lòng của họ. Thật chỉ một mình Chúa biết lòng con cái loài người. Chúa đáp ứng trong cái sự cầu nguyện. Thành ra Salomon lúc đó mới khuyên, mới cầu nguyện cùng Chúa để mà có cái lời hứa của Chúa, hay mà con cái Chúa hướng tay về đền thờ của Chúa cầu nguyện, Chúa nghe, Chúa trả lời. Nhưng mà đồng thời cũng có cái câu kế tiếp, Chúa đối đãi đáp ứng mà tùy theo công việc của họ, Chúa thông biết lòng của quý họ. Thật chỉ một mình Chúa biết lòng con cái loài người. Ý của Salomon muốn nói gì? Chúa nhìn vào cái lòng của ông bạn chị em trong cái sự cầu nguyện. Lời văn hoa bóng bẩy có đi ra, nhưng mà cái lòng không có, Chúa vẫn không nghe, Chúa vẫn không có đáp lời. Chúa nhìn vào cái lòng, cái tấm lòng cầu nguyện. Đôi khi cái lời cầu nguyện rất là đơn sơ, nhưng mà Chúa nhìn vào cái lòng, cái attitude, attitude, cái thái độ cầu nguyện. Sau này cái tiếng Anh với tiếng Việt bắt đầu nữa. Cái thái độ cầu nguyện của quý ông bà anh chị em, và Chúa nhìn vào cái lòng đó. Chúa trả lời theo cái thời điểm của Chúa. Quý ông bà anh chị em đã được nhắc nhở khi mà Salomon dâng lời cầu nguyện đó, cái lời hứa xây đền thờ cho David bố của mình, nhưng mà được hoàn tất trong cái thời Salomon là con của vua David. Thành ra cái thời điểm của Chúa đôi khi chúng ta không biết được. Nhiều lúc trong khi cá nhân của tôi, đôi khi tôi cầu nguyện 15 phút sau Chúa trả lời, đôi khi 5 phút sau Chúa trả lời. Nhưng mà nhiều điều cầu nguyện 10 năm nay, 20 năm nay, Chúa vẫn chưa trả lời, tại thời điểm chưa có. Nhưng mà tôi biết chắc chắn một điều rằng khi mà Chúa trả lời cái sự cầu nguyện đó, thì cái sự ban cho, cái sự trả lời đó, nó lớn hơn cái lời cầu nguyện của tôi. Cái đó là cái điều chúng ta biết chắc chắn điều này. Và đồng thời trong cái sự cầu nguyện chờ đợi sự trả lời đó để mà giúp đỡ chúng ta được lớn lên. Cảm ơn Chúa, cái tuần vừa qua cách đây 9 ngày có một con cái Chúa, gia đình trong hội thánh chúng ta có sinh em bé được 9 ngày mà sinh thiếu tháng tới 5 tuần lễ. Nhỏ xíu đang còn nằm trong cái phòng, hy vọng 10 ngày nữa hay là 2 tuần nữa thì được về nhà. Thì cái thức ăn mà khi Chúa trả lời trong cái sự cầu nguyện, cái thức ăn Chúa ban cho em bé đó là gì? Sữa. Cho thành ra tôi nghĩ rằng bố mẹ Helen với Gerald giờ phút này cầu nguyện là Chúa cho uống được khoảng chừng 2-3 ao sữa, bác sĩ mới cho về mới cho ra khỏi rồi đó. Thành ra cầu nguyện chứ đâu có bao giờ cầu nguyện lại Chúa, xin Chúa cho con của con là Carter ăn hamburger. Không có. Nhưng mà Chúa sẽ trả lời 5 năm nữa Carter sẽ ăn hamburger, sẽ ăn chả giò hay là gì đó, bánh ướt, vân vân và vân vân. Thành ra đôi khi cầu nguyện lạy Chúa, xin cháu uống được 2 ao sữa, 3 ao sữa gì đó để có thể được về nhà. Thì Chúa trả lời ngay trong vòng 10-15 ngày nữa. Nhưng mà nếu mà cầu nguyện lạy Chúa cho ăn được bánh ướt hay là bún bò, chờ 5 năm nữa. Thành ra Chúa trả lời theo cái thời điểm, cái giai đoạn, bởi vì Chúa thấy được nếu mà bé Carter cho ăn hamburger giờ phút này là tiêu ngay. Nó hại hơn là lợi. Thành ra quý ông bà anh chị em, đôi khi trong cái lời cầu nguyện, Chúa nhìn trước, Chúa biết, và Chúa trả lời theo cái thời điểm và giúp đỡ chúng ta được lớn lên. Nhưng mà cái điều quan trọng, chúng ta có thật sự tin Chúa trả lời hay không? Có một cái chuyện thật xảy ra, tôi xin kể giấu tên cái hội thánh. Cái chuyện thật xảy ra như thế này, tại một cái thành phố đó, cái thành phố đó gọi là dry, có nghĩa là không có uống rượu. Thành ra có một người địa phương đó họ mở một cái quán rượu, một cái bar để ta nhậu rượu gần cái nhà thờ. Con cái Chúa trong nhà thờ đó bực mình lắm, cái tối đó nói là ngày tối hôm nay sẽ họp lại cầu nguyện suốt đêm, cầu nguyện xin Chúa dẹp cái bar này, cái chỗ uống rượu này. Họ gom lại một số tín đồ họp lại với nhau cầu nguyện. Đêm hôm đó sét đánh tới, cháy rụi cái bar đó. Rồi cái ông chủ bar đó đó, cái quán rượu đó, ông kiện cái nhà thờ, nói là tại vì cái nhà thờ này cầu nguyện, thành ra Chúa cho sét đánh tới cháy rụi cái nhà thờ, đòi bồi thường cả triệu bạc cái gì đó. Thì cái nhà thờ này mới làm cái chống kiện, nói là chúng tôi không có làm gì cả, cái này không phải lỗi tại tôi. Rồi cái cuối cùng ông quan tòa nói một điều ông học hỏi được rằng cái ông chủ quán rượu, ông biết chắc chắn Chúa trả lời sự cầu nguyện, còn người tín đồ đó trong cái nhà thờ này đó không có tin rằng khi mà cầu nguyện Chúa trả lời. Và đôi khi chúng ta cũng sẽ ở trong cái hoàn cảnh như vậy, sẽ ở trong cái hoàn cảnh như vậy, và chúng ta qua lời của Chúa biết chắc chắn rằng Chúa bao giờ cũng trả lời cái sự cầu nguyện theo cái thời điểm và theo cái ân sủng Chúa ban cho. Tôi sẽ đi lễ. Đức Chúa Trời trả lời, thành ra lời Chúa hứa với Salomon: nhược bằng dân sự ta, là dân gọi bằng danh ta, hạ mình xuống cầu nguyện tìm kiếm mặt ta và trở lại bỏ con đường ta, thì ta ở trên trời sẽ nghe tha thứ tội chúng nó và cứu xứ họ ra khỏi tai vạ. Lời của Chúa nhắc nhở quý ông bà anh chị em có thể cầu nguyện với Chúa bất cứ điều gì, mà những cái điều đó, đôi khi những cái điều đó nó gây ra cái sự trở ngại hoặc là cái sự đau khổ hoặc là cái sự quan tâm cho quý ông bà anh chị em, bởi vì Chúa sẽ đáp ứng bằng cách tha thứ. Và cái hành động của Chúa bao giờ cũng giúp đỡ chúng ta để vượt qua những cái thử thách đó. Để ôn lại những cái điều cơ bản, khi mà cầu nguyện với Chúa có nghĩa là quý ông bà anh chị em nói chuyện với Chúa. Tín nguyện là nghe lời của Chúa, nghe Chúa. Đôi khi chúng ta cầu nguyện mà chúng ta không chịu nghe. Thành ra trong cái sự cầu nguyện nó có hai phần, một đằng là cầu nguyện để chúng ta dâng kêu cầu, chúng ta nói cho Chúa nghe, nhưng mà cũng phải có cái thời giờ yên tĩnh để chúng ta có thể nghe được tiếng Chúa từ lời của Ngài phán cho chúng ta. Phải có điều này. Tại đôi khi chúng ta nói với Chúa rất là nhiều mà chúng ta không bao giờ nghe Chúa cả. Thành ra Chúa dạy trong Kinh Thánh phải làm cái gì, chúng ta chỉ nói nhưng mà không có nghe thì cũng không có được. Và lời của Chúa cũng chép tiếp, mọi người đều có thể cầu nguyện trong câu 43: xin Chúa trên trời là nơi Chúa ngự, dú nghe và làm theo mọi điều người khách lạ sẽ cầu xin Chúa, để cho muôn dân của thế gian nhận biết danh Ngài, kính sợ Chúa y như dân Israel của Ngài, và cho biết rằng danh Chúa sinh ra trên đền này mà tôi đã xây cất. Lời cầu nguyện mà chúng ta, mọi người đều cầu nguyện được cả. Có bao nhiêu quý vị thấy cái hình này? Quý vị có thấy hình của mình trên nó không? Ngoài trừ chúng ta có một người, vài người khách mới đến nhà thờ lần đầu tiên thì không có hình. Nhưng mà tôi bảo đảm với quý vị đều có hình của quý vị trên đó cả. Thì tất cả đều có trên đó. Là Chúa nói tất cả chúng ta đều có thể cầu nguyện được. Lời của Salomon, Salomon là người rất là khôn ngoan. Ông cũng nói rằng là không phải chỉ có người Do Thái mới cầu nguyện được. Nhưng mà ông cũng nhắc nhở lại, người khách lạ sẽ cầu nguyện xin Chúa để cho muôn dân của thế gian biết Chúa. Và chúng ta trong cái ân điển của Chúa, trong cái ân điển qua cái dòng huyết cứu chuộc của Chúa Giêsu Christ, chúng ta trở nên con cái của Ngài. Dù rằng mình không phải là người Do Thái, nhưng mà chúng ta vẫn là con cái của Chúa. Lời của Chúa nhắc nhở chúng ta cũng cầu nguyện được. Bởi vì Salomon rất là khôn ngoan. Ông nhớ lại cái lời hứa của Đức Chúa Trời cho Abraham: ta sẽ ban phước cho người nào chúc phước ngươi, rủa sả cho kẻ nào rủa sả ngươi, và các chi tộc trên thế gian nhờ ngươi mà được phước. Qua sự tin nhận Chúa Giêsu Christ để trở nên con cái của Ngài. Và Chúa Giêsu Christ bắt đầu từ cái dòng dõi của người Do Thái đó. Và chúng ta được phước. Và chúng ta cũng có thể cầu nguyện cùng Chúa được. Chứ không phải là phải trở thành người Do Thái mới cầu nguyện được. Bởi vì Chúa là đấng thành tín. Chúa là đấng lắng nghe. Chúa là đấng trả lời. Và mọi người trong phần nhóm này đều có thể cầu nguyện được. Một nhà học giả, ông John Bynum nói như thế này: người nào mà chạy trốn Chúa vào buổi sáng thì chắc chắn rằng suốt ngày hôm đó sẽ không có tìm kiếm Chúa. Tôi cầu nguyện rằng quý ông bà anh chị em buổi sáng có cái giờ cầu nguyện, tịnh nguyện đó, để suốt ngày cái ân điển của Chúa theo đuổi quý ông bà anh chị em, để quý ông bà anh chị em bất cứ lúc nào cũng có thể đến gần ngôi ơn phước của Chúa để mà dâng lời cầu nguyện. Chúa nghe, Chúa trả lời. Xin kính mời quý ông bà anh chị em đồng đứng lên. Xin tập trung với tôi câu Kinh Thánh này: nhược bằng dân sự ta, là dân gọi bằng danh ta, hạ mình xuống cầu nguyện, tìm kiếm mặt ta, và trở lại bỏ con đường ta, thì ta ở trên trời sẽ nghe, tha thứ tội chúng nó, và cứu xứ họ khỏi tai hạ. Tôi xin cầu nguyện. Kính lạy Chúa là cha yêu thương chúng con, một lần nữa chúng con đến với Chúa với tâm lòng biết ơn. Bởi vì lời của Chúa nhắc nhở chúng con qua Salomon tại sao chúng con phải cầu nguyện. Con cầu nguyện rằng mỗi con cái Chúa, ngay cá nhân con, bao giờ cũng cầu nguyện để tương giao với Chúa. Bởi vì chúng con biết được rằng Chúa là đấng thành tín, Chúa là đấng lắng nghe, Chúa là đấng trả lời. Và chúng con trong ân điển của Chúa, chúng con có thể cầu nguyện tương giao với Ngài. Sau giờ này chúng con sẽ ăn uống thông công với nhau. Và phần kế tiếp trong sự thờ phượng, chúng con sẽ nghe town meeting, tường trình của ban mở mang hội thánh mới về Ivory Coast. Xin Chúa ban ơn cho sự trình bày này. Rồi sau đó chúng con sẽ ăn uống thông công với nhau. Nguyện Chúa dùng đồ ăn để bồi bổ sức khỏe chúng con. Chúa ban phước lại cho các anh chị em người chuẩn bị đồ ăn này cho chúng con nữa. Lời của Chúa nhắc nhở khi chúng con ăn, chúng con uống, chúng con vui vẻ, thật thà với nhau. Và nguyện Chúa cũng mở lòng con cái Chúa để nghe tường trình hay là đề nghị của ban mở mang hội thánh mới. Nguyện xin Ba Ngôi Đức Chúa Trời, sự cao cả tế trị của Đức Chúa Cha ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Con và sự thông công của Đức Thánh Linh ở cùng hội thánh của Ngài từ nay cho đến ngày Chúa Giêsu Christ trở lại. Amen. Kính mời quý ông bà anh chị em an tọa.